Trên thế giới này, có người ngủ ngon, có người mất ngủ, có người giàu có người nghèo khổ, có người ốm đau và có người khỏe mạnh. Thế giới vẫn cứ quay tròn như vậy và hiện diện với đầy dãy số phận không công bằng. Tuy nhiên, định mệnh sẽ luôn có một sự công bằng nhất định mà ai cũng phải hướng tới và trải qua. Đó chính là nỗi cô đơn và cái chết. Con người hoặc là không sinh ra, hoặc là chỉ cần sinh ra thì nhất định sẽ chết. Và trong quá trình từ sống đến chết, cô đơn sẽ luôn đồng hành với chúng ta. Và quả thực, không ai muốn một mình bước đi trong cánh đồng hoang vu vô tận, nhưng ai rồi cuối cùng cũng phải trần trụi, lẻ loi một mình. Tất cả chúng ta, ai ai cũng vốn là một hòn đảo cô đơn. Hi, xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Tuần này thì mình xin chia sẻ tới các bạn một nội dung mang tên Một nội tâm mạnh mẽ bắt đầu từ việc tận hưởng cô đơn, qua tác phẩm kinh điển Trăm năm cô đơn của đại văn hào thế giới người Colombia Marquez, người đoạt giải Nobel văn học mà không có bất cứ tranh cãi nào. Trăm năm cô đơn được mệnh danh là kiệt tác tái hiện bức tranh lịch sử và xã hội châu Mỹ Latin. Nó được đánh giá rằng nếu chỉ còn một cuốn sách đặt ở trên kệ thì đấy sẽ là Trăm năm cô đơn. Tác phẩm mô tả câu chuyện huyền thoại về 7 thế hệ của dòng họ Bundia cùng thăng trầm hàng thế kỷ của Macondo. Đây là một thị trấn nhỏ bên bờ biển Caribe. Những câu chuyện trong Trăm năm cô đơn rất thú vị với những khúc quanh hấp dẫn nhưng đầy cô đơn và chết chóc. Ở thế giới này, cuộc đấu tranh giữa con người với số phận và sự cô đơn đều mang những ý nghĩa triết học sâu sắc, khiến người đọc không khỏi phải suy ngẫm. Gia tộc Bundia dường như bị nguyền rủa. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, họ đều phải trải qua vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử cùng với sự cô đơn. Sự cô đơn và bối rối của họ dường như phản ánh những cảm xúc sâu kín nhất của con người trong thực tế. Số phận của dòng họ này rất giống với số phận của nhân loại, số phận của bạn và cả tôi, đầy vô thường và bất định. Đối mặt với sự cô đơn và bối rối, tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm cho mình ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Trăm năm cô đơn sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về nỗi cô đơn, để mà giúp bạn biết rằng cái chết và sự cô đơn là điều công bằng nhất trên đời. Điều công bằng là dù bạn là ai, dù bạn có địa vị, có tiền của hay không, dù bạn có tình yêu hay không, dù bạn khỏe mạnh hay ốm yếu, thì trước tiên bạn luôn phải có khả năng đối mặt với sự cô đơn để mà có thể cho phép mình tự bước chân vào chốn hoang vu vô biên này, thưởng thức sự cô đơn bằng một nội tâm mạnh mẽ, từ đó hiểu được rốt cuộc bản thân mình nên sống như thế nào đến hết cuộc đời này. Ai cũng là một hòn đảo cô đơn vì không ai thấu hiểu. Trong trăm năm cô đơn, có một gia tộc trải qua một thế kỷ, từ đời thứ nhất đến đời thứ bảy, tất cả đều chiến đấu chống lại nỗi cô đơn, nhưng cuối cùng vẫn lần lượt nhận kết cục cô đơn cho đến chết. Thế hệ đầu tiên của dòng họ Bundia, anh chàng Arcadio, vốn sống ở Rio Hacha, đã lấy cô em họ Ursula. Cô gái này thì luôn sợ hãi một điều rằng, nếu ngủ chung với người cùng huyết thống, sẽ sinh ra một đứa con mọc đuôi lợn, nên không dám động phòng cùng với chồng. Cô ấy luôn mặc một bộ đồ bảo hộ do mẹ may cho, được khóa bằng những chiếc khóa sắt dày dặn. Arcadio lúc bấy giờ mới 19 tuổi, còn trẻ nên chẳng quan tâm là mình sẽ sinh ra một chú heo con hay không, miễn là con mình nói chuyện là được. Nhưng câu chuyện của hai người họ vẫn trở thành trò cười cho thiên hạ. Một ngày nọ, Arcadio phải đối mặt với những kẻ chế nhạo vợ chồng anh. Vì không thể chịu đựng nổi, anh ta đã giết đối phương. Sau đó, do gánh nặng lương tâm, Arcadio luôn nhìn thấy hồn ma của người chết mọi lúc mọi nơi trong nhà. Vì sợ hãi thôi thúc, đôi vợ chồng đã đưa một số người bạn đồng hành di cư đến một nơi mới. 14 tháng sau, Ursula đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Arcadio đã thuyết phục mọi người ở lại vùng đất hoang vu vừa đến và chính thức thành lập ngôi làng nhỏ biệt lập về thế giới có tên là Macondo. Là một người sáng lập ngôi làng, Arcadio luôn có trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo và khám phá vượt trội. Khi nhìn thấy nam châm của ông già người Digan mang đến, anh ta muốn dùng chúng để khai thác vàng. Khi nhìn thấy kính lúp từ người Digan có thể tập trung các tia nắng, anh ta muốn chế tạo một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn thấy những phát minh mới của người Digan, anh ta có cảm giác như là mình đang tìm được một kho báu vậy. Arcadio là một người có sự tò mò và nhiệt tình không giới hạn đối với tất cả những điều mới mẻ. Anh ấy thực sự là kiểu người dám nghĩ, dám làm và cũng suốt ngày bận rộn với thiết kế đường xá, nhà cửa để đảm bảo rằng mọi người đều có thể hưởng quyền bình đẳng. Arcadio còn dạy người ta cách gieo hạt và nuôi dạy con cái. Phải nói rằng anh là người duy nhất có thể nhìn rõ thực trạng của hiện tại và tương lai. Chàng trai Arcadio đầy tham vọng và quyết tâm mở ra con đường kết nối Markander với nền văn minh bên ngoài. Anh háo hức nghiên cứu, thử nghiệm và cống hiến hết mình, quên đi năm tháng. Thế nhưng, người dân Markander vốn sống lạc hậu và khép kín, cho rằng anh ta là một kẻ mơ tưởng điên rồ. Và đến cả người vợ cũng không hiểu anh. Cô ấy luôn thất vọng và nói với anh rằng anh không làm tốt phận sự của mình. Duy chỉ có một ông lão Deegan luôn hiểu và khen ngợi anh là một vĩ nhân. Nhưng rồi sau này, ông lão chết, Arcadio trở nên mất trí, trầm cảm và thường xuyên phát điên. Người vợ đã không chịu đựng được nên trói anh dưới một cái cây lớn. Từ đó trở đi, anh sống một mình dưới gốc cây này, cho đến khi qua đời và bị quạ mổ vào đầu. Arcadio có thành công không? Câu trả lời là thành công. Arcadio có cô đơn không? Câu trả lời là có cô đơn. Sự cô đơn của Arcadio chính là nỗi cô đơn khi không thể hòa hợp với mọi người. Nỗi cô đơn bị tách biệt với số đông. Đây không đơn giản là nỗi cô đơn không có ai bên cạnh, cũng không phải là nỗi cô đơn bị người khác lạnh lùng, ghét bỏ, mà là nỗi cô đơn không có một ai thấu hiểu. Như câu nói nổi tiếng trong cuốn sách 11 loại cô đơn có nói rằng: con người đều cô đơn, không ai có thể trốn thoát. Tôi nghĩ cái gọi là cô đơn là người mà bạn đang đối mặt. Cảm xúc của người đó và cảm xúc của chính bạn đã không cùng một tần số. Từ từ bạn sẽ nhận ra bạn không hề thiếu bạn bè, mà là thiếu một người có thể đồng bộ với tâm hồn mình. William Wharton đã dùng cả cuốn tiểu thuyết Birdie để kể về khát khao của một chàng trai muốn được tung cánh tự do như chim, để nói với chúng ta rằng bản chất nỗi cô đơn của con người chính là không được người khác thấu hiểu. Nhưng đối với trăm năm cô đơn, nỗi cô đơn này nó còn đáng sợ hơn cả, không phải ở chỗ là không ai hiểu mình, mà là đến chính mình cũng không thể hiểu nổi bản thân. Anh không thể bay vì anh không tin rằng mình có thể. Arcadio giỏi giang và đầy quyết tâm. Có lẽ rất nhiều lần anh đã vượt lên nỗi cô đơn không được người khác thấu hiểu. Nhưng thực chất, anh rốt cuộc cũng bị nỗi cô đơn đó nhấn chìm. Vì người cuối cùng tin tưởng anh đã ra đi. Và vì chính bản thân anh cũng không còn tin vào bản thân mình nữa. Cô đơn vì không có tình yêu. Sau cái chết của Arcadio, cuộc sống ở Markandel vẫn sôi động và số lượng người ngày càng tăng. Trong khi đó, vợ của Arcadio cũng không thoát khỏi số phận cô đơn. Bà trải qua những thăng trầm nhỏ của Markandel. Bà lo việc nhà, chăm con cái suốt ngày. Mọi việc bà làm đều đầu đuôi ngăn nắp. Bà còn kinh doanh kẹo thú để có thêm thu nhập cho gia đình. Bà xây ngôi nhà lớn nhất ở Markandel bằng số tiền kiếm được nhờ làm việc chăm chỉ. Ursula đã bận rộn suốt ngày, suốt cả một đời. Nhưng mà sự bận rộn này chỉ là để giúp cho bản thân bà thoát khỏi nỗi cô đơn. Bà cống hiến cả cuộc đời cho gia đình, nhưng lại không nhận được tình yêu thương của chồng và con cháu. Những năm cuối đời, Ursula bị mù, nhưng không có một ai trong gia đình để ý ra là bà dựa vào khứu giác để nhận dạng người khác. Bà bị gia đình bỏ quên trong phòng, con cháu bỏ đi theo đuổi cuộc sống riêng. Thế rồi cuối cùng, bà chết trong bất lực và cô đơn. Tình yêu thương bà nhận được từ các thế hệ con cháu vô cùng nhạt nhòa. Là một nhân vật xuyên suốt cuốn sách, bà đã cho thấy mình là một người phụ nữ sống trong một gia đình không hề có tình yêu thương. Và cũng giống như bà, ở hiện thực cuộc sống của chúng ta, không ít người đang lặp lại nỗi cô đơn thiếu thốn tình yêu suốt cả cuộc đời. Có thể nỗi cô đơn sống trong một môi trường thiếu đi tình yêu giống như là một lời nguyền của tâm hồn. Khi màn đêm buông xuống, khi người ta tan tầm, xe cộ tràn ra phố, nhìn lên những ánh đèn bật sáng, nhưng bạn lại có cảm giác như cơ thể mệt mỏi chẳng liên quan gì đến mình. Đôi khi dù xung quanh có rất nhiều người, thậm chí cả người bạn yêu thương nhất đang ngủ say bên cạnh bạn, bạn vẫn có thể trải qua cảm giác cô đơn khôn tả. Chúng ta tưởng rằng mình có người đồng hành thì sẽ không cô đơn, nhưng những người có người đồng hành thực ra cũng sẽ cô đơn. Người độc thân cô đơn, người đã kết hôn cũng có thể cô đơn. Người buồn chán cô đơn, người bận rộn cũng cô đơn. Bạn sẽ cô đơn dưới bầu trời đêm và bạn cũng sẽ cô đơn ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Nỗi cô đơn nó sẽ luôn rình rập và sẽ xuất hiện vào một thời điểm nhất định trong đời bạn. Nhưng câu hỏi lớn ở đây là thời điểm khiến bạn cô đơn là khi người khác không yêu thương bạn hay là vì bạn muốn có ai đó bên cạnh, muốn được yêu thương? Sự thực là nếu trong tim có một ai đó, bạn sẽ không cô đơn. Nếu nội tâm tràn đầy tình yêu, bạn cũng sẽ không cô đơn. Cô đơn sẽ đến khi nội tâm bạn cảm thấy thiếu thốn. Nhưng có lẽ bạn không hề thiếu một người yêu bạn, mà bạn thiếu một năng lực để yêu. Đó cũng là nỗi cô đơn mà bà vợ Ekadio nếm trải, là nỗi cô đơn của hầu hết những người trong dòng họ Bundia. Để rồi đến cuối cùng, tất cả bọn họ đều bị cô đơn nhấn chìm. Càng muốn thoát khỏi cô đơn, càng bị cô đơn nuốt chửng. Kể đến thế hệ thứ hai, trong số hai người con trai của Ekadio và Ursula, thì Aureliano chắc chắn là người có cuộc đời huy hoàng nhất, nhưng cũng là người cô đơn nhất. Ngay từ khi trong bụng mẹ, Aureliano đã phát ra tiếng khóc. Khi sinh ra thì anh có khả năng bẩm sinh, đoán trước được sự việc. Nhưng khả năng độc đáo này giống như một lời nguyền, khiến anh trở nên thu mình và ít nói từ bé. Cũng giống như cha, anh tò mò về những điều mới mẻ. Anh bắt đầu học đọc, viết và tính toán, ngày đêm nghiên cứu thuật giả kim. Tuy nhiên, thuật giả kim không hoàn toàn giải thoát anh khỏi sự cô đơn. Anh cần niềm an ủi về tinh thần từ anh trai Jose Arcadio. Biết bao đêm anh em trò chuyện không ngủ, chia sẻ buồn vui. Nhưng một ngày nọ, người anh trai mới biết yêu bỗng bỏ trốn cùng một cô gái đi gan và biệt tăm mất tích. Có lẽ giống như Aureliano, đối với chúng ta, sự bầu bạn với người khác giống như một liều thuốc an thần, có thể làm dịu đi nỗi cô đơn nhưng không thể nào chữa khỏi. Sau khi mất đi người thân duy nhất để tâm sự, Aureliano không thể tìm kiếm an ủi để lấp đầy nỗi cô đơn được nữa. Anh lại tiếp tục giải tỏa nỗi buồn bằng việc tập trung thử nghiệm, làm những con cá vàng nhỏ và ngày nào cũng bận rộn trong xưởng từ sáng đến tối. Năm này qua năm khác, anh trở thành một thợ vàng bạc xuất sắc. Nhưng anh nhất quyết đắm chìm trong thế giới của riêng mình và không muốn kết hôn hay nói về hôn nhân. Phải đến khi gặp cô bé 9 tuổi xinh đẹp, Remedios, khoảng trống trong tim anh mới được lấp đầy. Linh hồn vốn tưởng bay mất bấy lâu nay, bừng tỉnh trong giây lát. Vì vậy, bất chấp dư luận, anh ta nhất quyết cưới một cô bé chỉ bằng tuổi con gái mình. Được tình yêu nuôi dưỡng, anh ta dường như trở thành một con người khác. Hay nói chuyện, ham giao lưu, vẻ u ám trên khuôn mặt bỗng chốc tan biến hết. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, Remedios đã chết vì vô tình ăn phải cà phê nhiễm độc. Trước nỗi đau của số phận, Aureliano lòng đầy oán hận nhưng bất lực. Anh chỉ có thể cất những mảnh vỡ đẹp đẽ của ký ức và chịu đựng nỗi cô đơn sâu sắc hơn. Thế là Aureliano lại bắt đầu thí nghiệm với những con cá vàng, cho đến khi tiếng còi chiến tranh vang lên khắp Macondo. Giới trẻ nhiệt tình tham gia cách mạng. Aureliano vốn đang nóng lòng muốn thoát ra khỏi bóng tối của cô đơn, nên coi cuộc chiến này giống như một cọng rơm cứu mạng. Lúc đầu, anh thậm chí không phân biệt được đâu là phái đảng. Vài tháng sau thì anh ta đã lãnh đạo một nhóm đồng hương, đứng dậy và bắt đầu sự nghiệp quân sự. Sau đó trong vòng 20 năm, Aureliano đã phát động 32 cuộc nổi dậy vũ trang, sống sót qua 14 vụ ám sát, 73 cuộc phục kích. Aureliano được thăng chức lên tổng tư lệnh, mọi quyền quản lý đều trong tay. Từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, ông khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ. Lúc này thì ông cũng không thiếu những thú vui trần thế, sinh ra 17 đứa con với 17 người phụ nữ. Thế nhưng sự trống rỗng đến từ đỉnh cao của quyền lực, sự tê liệt đến từ những cuộc say không tình yêu, lại mang lại cho ông những cái lạnh thấu xương của sự cô đơn. Khi 17 người con trai lớn lên, họ đều đến Macondo để tìm cha, nhưng họ lại bị ám sát một cách khó hiểu và không ai có thể sống sót. Ngay cả người tính cũ với ông và người hầu ở bên cạnh ông cũng đã trực tiếp và gián tiếp âm mưu chống lại ông. Sau khi suýt bị đầu độc bởi một tách cà phê, Aureliano trở thành một người luôn hoài nghi và máu lạnh. Ông ta giết chết vị tướng đã từng rất tốt với cha mình, đuổi hết các thành viên trong gia đình người này đi. Thời gian trôi qua, người thân, đồng đội đều rời xa ông. Tình yêu, quyền lực và sự chết chóc chỉ có thể mang đến cho ông những cơn say ngắn hạn, nhưng không thể nào khiến ông thoát khỏi sự cô đơn. Thực tế, rất nhiều người giống như Aureliano. Khi cô đơn, họ bắt đầu không ngừng tìm kiếm sự an ủi để xua tan nỗi trống trải trong nội tâm, không ngừng theo đuổi quyền lực, danh vọng, vật chất, theo đuổi những cảm giác được yêu, vân vân, để có thể lấn át đi sự cô đơn. Nhưng mà, chính hành động muốn phá vỡ sự cô đơn một cách nhanh chóng mới tạo ra sự cô đơn lớn nhất. Như Lincoln đã nói, con người khi còn sống, phía sau là bóng tối của sự cô đơn, trước mặt là những bậc thang dẫn đến nấm mồ. Cuộc sống vốn dĩ là cô đơn. Cô đơn là một định mệnh bẩm sinh, là một trạng thái bình thường của cuộc sống. Khi bạn càng cố gắng thoát khỏi cô đơn, thì càng rơi mình vào vũng lầy của đau khổ. Một nội tâm mạnh mẽ bắt đầu từ thưởng thức cô đơn. Aureliano khi đứng trên bục đài vinh quang, quân sĩ thường vây quanh ông, người dân kính trọng ông, coi ông như một vị anh hùng vĩ đại. Nhưng chỉ có bản thân ông mới hiểu cảm giác của nỗi cô đơn đã tước đoạt tâm hồn ông mà trống rỗng khủng khiếp như thế nào. Ông so sánh mình ghê tởm như một con lợn, đắm mình trong chuồng heo danh dự nhưng không thể có sự hài lòng và niềm vui thực sự. Ông ngày càng bối rối, không biết tại sao mình lại chiến đấu như thế này. Không lâu sau, trái tim ông bồn chồn khiến ông quyết định đầu hàng giặc. Một vị đại tá, người đã từng kề vai sát cánh, chiến đấu vào sinh ra tử cùng ông, đã cố gắng ngăn chặn, nhưng ông đã không nghe mà còn ra lệnh xử tử người này. Vào ngày hành quyết, mẹ ông đã đến ngăn chặn hành vi tàn bạo và thuyết phục ông hãy quay đầu trở lại. Lúc này ông rơi vào đấu tranh nội tâm, quyết định đóng kín cửa để suy ngẫm về bản thân. Sau vài giờ yên tĩnh, hình ảnh người cha dạy ông đúc kim khiến ông chợt bừng tỉnh. Vinh dự tối thượng có nghĩa lý gì, huyền thoại bao quanh hào nhoáng ra sao thì cũng không bằng những ngày ông lặng lẽ một mình trong xưởng chế tạo ra những con cá vàng nhỏ. Nỗi cô đơn không bao giờ có thể lấp đầy, và mỗi người chỉ có thể tìm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của riêng mình trong những khe hở của nó. Aureliano quyết định hòa giải với chiếc lồng đã trói buộc ông gần hết cuộc đời và quyết định sống cuộc sống mà ông thực sự thích. Ông giải thoát cho vị đại tá, rồi cởi bỏ quân phục, trở về với gia đình. Ông ở trong xưởng mỗi ngày mà không rời khỏi nhà, làm những con cá vàng nhỏ ngày này qua ngày khác và đạt được sự bình yên chưa từng có trong sự tập trung của mình. Đi một vòng tưởng chừng oanh liệt cả cuộc đời, Aureliano lại trở về với điểm xuất phát. Nỗi cô đơn vẫn cứ đeo đẳng khắp hành trình này, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, từ trong lò đúc cho đến tận chiến đài. Như lần này, ông bình tĩnh chấp nhận sự cô đơn, học cách thanh thản khi ở một mình. Ông tận hưởng sự bình yên không bị xáo trộn, sự lạnh lùng và xáo động trong lòng dần tiêu tan. Cuối cùng ông đã trải qua và kết thúc phần đời còn lại trong bình yên. Như có một câu nói rằng, cô đơn là bóng tối không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Nó không thể vượt qua được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là chung sống hòa bình với nó. Dù bạn đấu tranh chống lại cô đơn một cách quyết liệt hay đầu hàng cô đơn một cách thụ động, bạn vẫn rơi vào tình trạng tự hủy hoại bản thân một cách tuyệt vọng. Nếu coi cô đơn là nỗi sợ hãi để theo đuổi những thứ bên ngoài hòng lấp đầy cô đơn, như là yêu không ngừng, lạc và thú vui không ngừng, mua sắm không ngừng, ham muốn không ngừng, theo đuổi tiền tài không ngừng, thì cô đơn cuối cùng sẽ như con thú dữ nuốt chửng bạn. Còn nếu bạn coi cô đơn giống như vùng đất thanh tịnh, tách biệt khỏi ồn ào của thế giới, để có một sự yên tĩnh tuyệt đối của tâm hồn mà có thể quay về với chính mình, tập trung vào bản thân và những việc khiến mình có thể quên mất dòng thời gian, thì trái tim bạn sẽ tràn ngập sự bình yên và an nhiên thực sự. Khi bạn học cách rút lui khỏi nhịp sống không ngừng theo đuổi, tận hưởng việc ở một mình, ngừng tìm cách kháng cự với cô đơn, bạn sẽ có thể lắng đọng trái tim, tìm lại nhịp điệu của riêng mình và cuối cùng sẽ trải nghiệm được sự phong phú, bình yên thực sự của vận mệnh. Cuối cùng của video ngày hôm nay là một vài lời để chúng ta cùng suy ngẫm. Vậy thì tại sao con người lại ngày càng cô đơn? Đó có thể bởi vì chúng ta luôn cho rằng mình vô cùng thiếu thốn. Càng thiếu thốn thì càng ham muốn. Thiếu thốn tình cảm thì chúng ta muốn được yêu. Thiếu thốn vật chất nên muốn có tiền, có quyền, có danh, có thế. Bản chất của con người là khát khao cháy bỏng. Khi ham muốn được thỏa mãn, con người cảm thấy buồn chán. Khi ham muốn không được thỏa mãn, con người cảm thấy đau đớn. Con người luôn dao động giữa đau đớn và buồn chán. Quả thực khi cái giá phải trả cho những ham muốn đó chính là cô đơn cho đến chết. Giống như Bundia ở thế hệ thứ nhất, giết người cũng vì dục vọng mà ra. Nhìn thấy đồ mới lạ của người đi gần mang đến tham vọng học hỏi, bắt chước đến nỗi ám ảnh bị điên. Aureliano cũng vì tham vọng mà khởi xướng cách mạng, khát vọng được mọi người kính trọng, lấp đầy cái tôi tự đại, nên đã điên cuồng dùng cả đời để theo đuổi. Cô đơn không đáng sợ, nhưng nếu sống mà để ham muốn dẫn đường, khi cô đơn đến nó sẽ giống như bóng ma, bao trùm và phá hủy cuộc đời bạn. Hãy sống mà đừng để dục vọng chi phối, cũng đừng cố gắng kháng cự với cô đơn. Có một đoạn văn rất kinh điển trong trăm năm cô đơn như thế này: cuộc sống không bao giờ tồn tại độc lập với sự cô đơn. Dù chúng ta sinh ra, lớn lên, yêu nhau, thành công hay thất bại, thì cho đến cùng nỗi cô đơn vẫn tồn tại ở góc đời như một cái bóng. Bây giờ hãy nói về cô đơn trong xuyên suốt cuộc đời của bạn. Khi bạn sinh ra và còn là một đứa trẻ, bạn được người thân xung quanh bao bọc bằng sự ấm áp. Nhưng rồi một ngày bạn phát hiện ra bản thân đã bắt đầu độc lập trong nhiều việc và thấy mình có rất nhiều sự khác biệt với bạn bè xung quanh. Cảm giác so bì bắt đầu nảy sinh trong bạn. Lúc này nỗi cô đơn đầu tiên đã đến. Nhưng vì còn trẻ nên thế giới đâu đâu cũng sinh động và hấp dẫn, bạn tạm thời lãng quên đi nỗi cô đơn này. Thế rồi khi trưởng thành, bắt đầu xây dựng nhiều mối quan hệ cá nhân, ta phát hiện ra thứ mà ta thực sự cần, người khác chưa chắc đã cho ta được. Thứ mà người khác muốn, ta cũng chưa chắc giành được cho họ. Vậy là ta lại chìm vào nỗi cô đơn thứ hai, nỗi cô đơn của việc không được thấu hiểu, không thể hòa hợp với người khác. Lúc này ta khao khát được yêu, nhưng càng muốn yêu thì lại càng dễ rơi vào vòng xoáy của sự trống rỗng và dễ bị tổn thương. Đương nhiên, thế giới vật chất vẫn luôn cố gắng phơi bày trước mắt ta một cách đầy rực rỡ và hấp dẫn. Để lấp đầy những khoảng trống kia, ta không ngừng say mê chạy đuổi theo những dục vọng, đầu tư hết toàn bộ thời gian vào những thứ mà thế gian này cho là sung túc và dồi dào nhất, như địa vị, danh tiếng, tiền tài, vân vân. Nhưng khi đạt được rồi, ta lại cảm thấy hư vô. Thậm chí ngay cả khi bạn đứng trên tượng đài cao nhất, ta bỗng chốc lại chìm vào cô đơn. Có lẽ vào một ngày gần cuối trong đời, ta mới nhận ra rằng ông trời ném ta vào thế giới này cùng với bao nhiêu người, xây nên những mối liên kết không phải để ta ký gửi tâm hồn vào bất cứ ai, mà là để bạn có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Để bạn hiểu ra rằng không phải ta cứ cố tình đậy mắt lại thì cô đơn sẽ rời đi. Cô đơn luôn ở đó, giống như là cái chết. Nó đến với tất cả mọi người và sẽ dịu dàng đồng hành bên ta cho đến cuối đời. Aureliano đã dành phần lớn cuộc đời để vấp ngã và cuối cùng nhận ra rằng nỗi cô đơn giống như một phần của cơ thể mỗi người. Khi một người có nội tâm dồi dào và viên mãn, tự khắc sẽ không tìm kiếm những thứ bên ngoài để lấp đầy sự cô đơn. Đương nhiên cuốn sách này còn nói về sự cô đơn và lịch sử của một gia tộc, một trang sử tráng lệ của châu Mỹ Latin, cũng như vận mệnh của con người. Mong rằng bạn có thể đọc toàn bộ cuốn sách để hiểu hết ý nghĩa của tác phẩm kinh điển này. Video hôm nay chỉ là một góc bàn về nỗi cô đơn của một cá thể. Cuối cùng, mình rất mong có thể truyền tải tới bạn một thông điệp rằng đừng chạy trốn cô đơn, sống như cái chết, cô đơn vẫn sẽ luôn ở đó chờ bạn. Đừng sợ cô đơn, vì bạn vốn đã viên mãn rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.